Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam. Tiếp theo là nhà báo Bùi Tín với bài bình luận về bài học APEC. Sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ và cuối cùng là Hoàng Long trong bài học tiếng Anh. Mời quý vị đón nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ có bài ghi nhận và phân tích về số lượng sinh viên Việt Nam ngày càng tăng ở Hoa Kỳ.
Sinh viên Việt Nam ở Mỹ tăng năm thứ 16 liên tiếp. Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 16 liên tiếp, theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế IIE. Theo báo cáo, trong năm học 2016-2017, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ, với 22.438 sinh viên, tăng 1.035 sinh viên so với năm học 2015-2016, tức tăng gần 5%. Báo cáo này cũng cho thấy có 1.078.822 sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ du học trong năm học 2016-2017, tăng 3,4% so với năm trước. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 5,3% tổng số sinh viên tại Hoa Kỳ, tăng nhẹ từ 5,2% năm trước. Trong tổng số 22.438 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, 68% học đại học, 15,6% sau đại học, 9% tham gia thực tập không bắt buộc và 3,4% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng. Kỹ thuật, kinh doanh và quản trị, toán và khoa học máy tính vẫn là các ngành khoa học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong năm học 2016-2017. Toán và khoa học máy tính là ngành học tăng trưởng nhanh nhất, với mức tăng 18% so với năm học 2015-2016. Các tiểu bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất là California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana. Số liệu trong báo cáo cũng cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc hơn của sinh viên Mỹ. Trong năm học 2016-2017, Việt Nam đã đón 1.012 sinh viên đến từ Hoa Kỳ, tăng 9,8%. Được công bố ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Trump, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho rằng những số liệu này thể hiện mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các CEO ở APEC tại Đà Nẵng khi thăm Việt Nam, Tổng thống Trump nói:
"And the Vietnamese students rank among the best students in the world."
Ông Trump nói rằng học sinh Việt Nam nằm trong số những học sinh giỏi nhất thế giới, và điều đó thật ấn tượng. Theo Đại sứ quán Mỹ, giáo dục luôn là một phần quan trọng trong quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và Mỹ sẽ tiếp tục xúc tiến các cơ hội để sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ thông qua Education USA và Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên bố chung Việt-Mỹ sau cuộc hội đàm của ông Trump với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang ở Hà Nội hôm 12 tháng 11 nói rằng hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước, qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Các hoạt động cụ thể của việc này là thông qua trao đổi chuyên môn và học thuật, việc đưa Trường Đại học Fulbright Việt Nam vào hoạt động, các khoản trợ cấp với tổng trị giá 500.000 đô la dành cho cựu sinh viên của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF và việc những tình nguyện viên đầu tiên thuộc chương trình hòa bình có mặt tại Việt Nam. Trước khi ông Trump tới Việt Nam, cựu đại sứ Mỹ ở Hà Nội ông Ted Osius thông báo sẽ ở lại Việt Nam để tham gia vào lĩnh vực giáo dục. Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học tư độc lập, hoạt động không vì lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. Sau đó thông báo rằng ông Osius được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam, FUV. FUV cho biết rằng nhà ngoại giao này sẽ giúp tiếp tục dẫn dắt sự phát triển của FUV. Ông Ted Osius sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động đối ngoại của trường và xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại sứ Osius cũng sẽ nắm giữ vị trí giám đốc sáng lập của sáng kiến Thách thức lớn. Chương trình này sẽ giúp FUV tham gia vào các nỗ lực giải quyết một số thách thức và cơ hội to lớn mà Việt Nam, khu vực và thế giới đang phải đối mặt. Thông cáo có đoạn.
Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Mỹ ngày 8 tháng 11 tổ chức hội thảo với chủ đề Đồng minh bị lãng quên, người lính Việt Nam Cộng Hòa, dựa trên cuốn sách Lính miền Nam Việt Nam, Ký ức chiến tranh Việt Nam và sau đó của tiến sĩ Natalie Huỳnh Châu Nguyễn, phó giáo sư tại trường Đại học Monash, Úc. Thông tin viên đài VOA có dịp tham dự buổi thảo này và tường trình sau đây.
Tiến sĩ Natalie Nguyễn, không sinh tại Việt Nam hay tại Úc, mà sinh ở Ấn Độ, vì thân phụ bà là tiến sĩ Nguyễn Triều Đan, lúc đó là Tổng lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa tại New Delhi. Do đó bà hiểu được tiếng Việt, nhưng nói tiếng Việt không rành. Chức vụ cuối cùng của thân phụ bà là Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1975. Gia đình bà đến Melbourne trên một chiếc du thuyền xuất phát từ cảng Yokohama của Nhật Bản sau năm 1975. Tốt nghiệp tiến sĩ trường Đại học Oxford, bà Natalie Nguyễn là tác giả của 4 cuốn sách, trong đó có 2 cuốn được dịch sang các thứ tiếng khác như tiếng Việt và tiếng Pháp. Tác phẩm của bà đề cập đến những hồi ức về chiến tranh và di dân. Bà chuyên nghiên cứu về cộng đồng người Việt tị nạn tại nước ngoài và kinh nghiệm của những người tị nạn. Để hoàn thành tác phẩm South Vietnamese Soldier, Memory of the Vietnam War and After, tạm dịch là Chiến binh Nam Việt Nam, Ký ức về Chiến tranh Việt Nam và sau đó. Bà dành nhiều thời giờ phỏng vấn các cựu chiến binh Việt Nam tại Úc và Mỹ, nhưng không phỏng vấn được các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại Việt Nam. Bà giải thích.
Tôi rất dè dặt về vấn đề này vì có một giáo sư tại Úc đưa sinh viên về Việt Nam nghiên cứu khảo sát, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam chỉ cho sinh viên của ông vào Việt Nam nhưng từ chối không cho ông nhập cảnh vì ông là một nhà hoạt động nhân quyền.
Bà nói tiếp.
Tôi trở về năm ngoái và năm nay với một nhóm sinh viên vì tôi dạy về chiến tranh Việt Nam, về kinh nghiệm của miền Nam Việt Nam và chúng tôi cố gắng đi thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nhưng không được phép của nhà cầm quyền để thăm nghĩa trang này. Thật là rất khó khăn.
Cuốn sách của bà cũng đề cập đến trường hợp của một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Bà cho biết.
Tôi có phỏng vấn một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến thăm Úc trong một thời gian ngắn vào năm 2010 nhờ sự giúp đỡ của các hội cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa ở Úc. Nhưng tôi không nêu tên của những người này trong sách vì sợ họ gặp rắc rối khi trở về Việt Nam.
Trả lời câu hỏi tại sao bà quan tâm đến đề tài này, tiến sĩ Natalie Nguyễn nói.
Tôi quan tâm đến đề tài này vì là một phần trong lịch sử gia đình chúng tôi. Bố tôi là một viên chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và ông chú của tôi là Thiếu tướng Nguyễn Xuân Trang cũng bị tù nhiều năm.
Để có thể tiếp xúc phỏng vấn các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, bà nhận được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ Úc Việt do mẹ bà là bà Huỳnh Bích Cầm sáng lập trong hơn 30 năm qua. Theo lời bà Natalie Nguyễn, bà đã phỏng vấn nhiều thế hệ cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người lớn tuổi nhất sinh năm 1917 và người nhỏ tuổi nhất sinh năm 1955. Tất cả đều nói lên những gian khổ hy sinh trong chiến tranh của các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu khắp 4 vùng chiến thuật, những đau buồn tủi nhục trong thời gian bị giam cầm trong các trại giam từ Bắc chí Nam, cho đến những khó khăn người tị nạn gặp phải trong thời gian đầu định cư tại nước ngoài. Giáo sư Natalie Nguyễn cũng đề cập đến một điểm đặc biệt các chiến binh Việt Nam Cộng hòa tại Úc được hưởng là họ có thể đệ đơn để được chính thức công nhận là cựu chiến binh đồng minh và được hưởng hưu bổng cựu chiến binh của quân đội Úc. Các cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ không được hưởng ưu đãi này. Trong phần kết luận cuốn sách, giáo sư Natalie Nguyễn viết: "Giữa những đau buồn và thương tiếc vì mất quân đội, mất nước, những câu chuyện kể này cũng giúp cho các cựu chiến binh ghi nhận được những yếu tố tích cực là trung thành với lý tưởng, can đảm và kiên trì trong nghịch cảnh, thương yêu đồng đội, tự hào đã phục vụ đất nước và quyết tâm hòa nhập câu chuyện và kinh nghiệm của họ vào lịch sử của đất nước đã cưu mang họ." Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Sau đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín.
Tuần lễ APEC được tiến hành ở Đà Nẵng, Hội An. Lãnh đạo đảng, nhà nước, báo chí và ban tuyên giáo đảng ở trong nước tỏ ra vui mừng, lạc quan về cuộc họp quốc tế hiếm có này. Nào là cuộc họp này nâng cao vị trí, uy tín quốc tế của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chứng tỏ Việt Nam đang hội nhập sâu sắc với khu vực và thế giới. Mở rộng cửa giao lưu với bạn bè khắp nơi, mở ra cơ hội mới cho tự do phát triển. Việt Nam sẽ tăng cường đáng kể các mối quan hệ nhiều mặt và sẽ nhận được những làn sóng viện trợ và đầu tư lớn hơn trước của thế giới. Xin chớ vội hí hửng rồi vỡ mộng. Quả thật, ít khi Việt Nam có đông khách quốc tế như lần này, lại là những nguyên thủ lớn nhất. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Myanmar, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Dự họp còn có vài trăm nhà kinh doanh nổi tiếng của thế giới và Việt Nam, trong đó có một số bản tham luận về nhiều đề tài liên quan đến kinh doanh và phát triển. Đã có những báo hiệu chẳng lành. Ngày 7 tháng 11, ngày kỷ niệm tròn một thế kỷ của cách mạng tháng 10 Nga, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố ngày này là ngày tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Ngay vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ đến gần nước Cộng sản Bắc Triều Tiên và đặt chân lên đất Trung Quốc và Việt Nam, hai quốc gia cộng sản, một sự ngẫu nhiên không vui vẻ với nước đang mở hội đón APEC 2017. Báo Hoa Kỳ Pháp Đức nhân ngày này cũng đăng ảnh ông Lenin với chú thích gọn: "Đây là kẻ sáng lập ra chủ thuyết toàn trị." Trung Quốc và Việt Nam là hai nước được cả thế giới nhận diện là đang một mực theo chế độ độc đảng toàn trị. Hai chính quyền cộng sản độc đoán lẻ loi còn sống sót trơ trọi sau khi Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa tan biến do bản chất phản dân chủ, phản nhân dân. Tôi đã chăm chú nghe các tham luận và các nhà lãnh đạo kinh tế và doanh nhân Việt Nam tại cuộc họp. Tôi đã chăm chú nghe các tham luận của các nhà lãnh đạo kinh tế và doanh nhân Việt Nam tại cuộc họp thượng đỉnh doanh nghiệp mấy ngày qua ở hội trường lớn Đà Nẵng APEC do truyền hình VTC1 truyền đi. Quả là mất thời giờ. Nào là phải vực nông nghiệp dậy coi là một trọng điểm của nền kinh tế, xây dựng những đơn vị sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, năng suất cao, tạo ra hàng xuất khẩu có số lượng và chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh với khu vực và thế giới. Nói thì hay vậy, nhưng với cái xiềng xích đất đai ruộng đồng là thuộc quyền sở hữu toàn dân, do nhà nước thay mặt quản lý, biến đảng ủy các cấp thành chủ sở hữu trên thực tế, muốn thu hồi bao nhiêu lúc nào cũng được, với đền bù rẻ mạt. Người nông dân vốn là chủ sở hữu bỗng trở thành bần cố nông, làm công cho ông địa chủ lớn là đảng toàn trị, thì nông nghiệp làm sao mà khởi sắc nổi? Không một nhà kinh tế hay doanh nghiệp nào dám nói đến cái thảm cảnh của nông nghiệp, nông thôn và nông dân này. Chuyên gia nông nghiệp Võ Tòng Xuân gắn bó với vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long đã có lần nói lên bế tắc do quan hệ sản xuất quái đảng trên đây đã kìm hãm sức sản xuất nông nghiệp ra sao. Đó có một số tham luận nêu lên vai trò của các nhà kinh doanh trẻ, có sức nghĩ, sức làm. Sức trẻ sẽ làm cho nền kinh tế tư nhân khởi sắc mạnh mẽ như Bill Gates, như Jack Ma. Nhưng có ai nói đến cái xiềng xích trói chặt tay các nhà doanh nghiệp tư nhân khi đảng một mực giữ phương châm lấy sở hữu quốc doanh làm chủ đạo, nêu bật sự không bình đẳng trong kinh doanh, coi quốc doanh là con đẻ, tư nhân là con ghẻ, ưu tiên mọi thứ cho quốc doanh. Từ cái dự án to lớn, béo bở đến ưu tiên tuyệt đối về cấp vốn không hạn chế từ ngân hàng nhà nước với tiền lãi thấp nhất. Với cả sự dễ dãi về xét duyệt dự án, sự ưu đãi ghi trong luật cho các tập đoàn quốc doanh cá mập. Chính do đó mà các nhà kinh doanh tư nhân thân cô thế cô bị bóp chết, phá sản hàng loạt, kể cả khi các doanh nghiệp kinh doanh có ý chí, kinh nghiệm, tiền vốn khá, trong khi các tập đoàn quốc doanh chỉ phá của, lỗ lã hàng năm, hàng ngàn tỷ đồng do tham nhũng tràn lan ở mọi khắp, gắn liền với các phe cánh quan chức cao nhất. Số ít các nhà kinh doanh tư nhân thành đạt phần lớn là xương sau của các phe nhóm quyền cao chức trọng, cũng được coi như các doanh nhân quốc doanh trá hình, được ưu đãi, được chia ít lợi lộc, không phải sạch sẽ. Nhiều đại biểu nói đến một nền kinh tế Việt Nam dựa vào trí thức, trí tuệ, sản xuất các sản phẩm kỹ thuật tinh vi, mũi nhọn, nên sản xuất theo kỹ thuật số, mua bán qua hệ thống Internet nhanh nhạy, đón đầu nhảy vọt vào giữa thế kỷ 21, đuổi kịp các nền kinh tế tiên tiến nhất, nhưng đây chỉ là giấc mơ hão huyền. Vì điều kiện trước hết do mơ ước đó là cuộc cải cách giáo dục sâu rộng từ mẫu giáo đến đại học và sau đại học, sớm dạy toán lý hóa kỹ thuật số cao cấp từ bậc trung học, dạy kỹ năng tự tìm tòi, thực nghiệm và sáng tạo. Muốn vậy phải đơn giản hóa một số bộ môn phụ, bỏ hẳn các môn Marx Lenin, lịch sử đảng trong chương trình và trong các kỳ thi rất có hại, phí thời gian, chỉ nuôi dưỡng tư duy cứng nhắc, giáo điều, triệt tiêu óc sáng tạo, năng động khởi nghiệp. Nói tóm lại, muốn phát triển kinh tế, mời gọi hợp tác đầu tư quy mô lớn, không có con đường nào khác là đổi mới chế độ cai trị, thực hiện mô hình dân chủ pháp quyền, xây dựng nếp sống bình đẳng, trả lại cho nông dân và mọi người lao động quyền sở hữu cá nhân về đất đai, tài sản do họ vốn có và sáng tạo ra, cải cách tận gốc nền giáo dục quá lạc hậu, giáo điều, nhồi sọ, xây dựng một xã hội tự do, bình đẳng, cởi mở, kết bạn thân với các quốc gia dân chủ trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Tuy các nguyên thủ chưa phát biểu, có thể dự đoán qua và sau cuộc họp, Trung Quốc vẫn được lãnh đạo Việt Nam tôn sùng. Về kinh tế, Trung Quốc vẫn sẽ khống chế, vẫn xuất siêu cực lớn, rất có hại cho Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ hạn chế gắt gao, thậm chí đánh thuế cao hơn hàng nhập khẩu từ Việt Nam như hàng may mặc, giày dép, nông phẩm, hạn chế xuất siêu từ Việt Nam, làm cho khó khăn về kinh tế tài chính tăng thêm gấp bội. Có thể dự đoán cuộc họp APEC sẽ qua, nước đăng cai sẽ chi phí tiếp khách, tặng phẩm lớn hàng hàng tỷ đồng nhưng thu về không đáng kể, chỉ được một số lời khen xã giao, lời tự khoe mẽ bẻ bàng vì không thực chất, chỉ thiệt cho người dân đang bị lũ lụt gây khốn khổ thêm, thiệt cho đất nước kinh tế đang khó khăn, tài chính đang kiệt quệ, thu không bù chi, nay lại phải chi rất lớn vào dịp cuối năm trong một không khí đất trời và tâm tư xã hội đều u ám ảm đạm. Câu châm ngôn, hãy tự cứu mình trước, ông trời sẽ giúp sau. Trời, đây là cả nước quanh ta, là thế giới, lúc này có ý nghĩa rất sâu sắc vậy. Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 68 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are look up to and a cup of tea.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là look up to và a cup of tea.
Mike has known Mark Miller for many years. They lived in the same neighborhood when they were teenagers. Their mothers used to take turns driving them to school, and their fathers play soccer together. Later, Mike's family moved away, and they didn't get to see each other anymore.
Mike đã biết Mark Miller nhiều năm. Họ cùng sống trong một khu phố khi còn trong tuổi thiếu niên. Hai bà mẹ của họ từng hay thay phiên lái xe cho con đi học, và hai ông bố chơi túc cầu với nhau. Về sau, gia đình Mike dọn đi và họ không còn gặp nhau nữa.
Milan, I ran into Mark Miller at the post office today. We were both so happy.
Mike nói, Milan, tôi bất ngờ gặp lại Mark Miller tại nhà bưu điện hôm nay. Tụi tôi vui quá. I'm happy for you, too. I know you were very close long ago. Tôi cũng mừng cho hai anh. Tôi biết các anh thân nhau lắm hồi trước.
Yes, we spent a lot of time together. You see, when we're very young, we're very attached to our parents and siblings, and some friends, too.
Mike nói, đúng thế, tụi tôi gặp nhau nhiều lắm. Cô thấy đó, khi còn trẻ con, mình rất quyến luyến bố mẹ, anh chị em và vài bạn bè. I know the feeling exactly. When I was about 6-7 years old, I had a very good friend, Lian. Her father transferred to another city and they had to move. I cried for so many days. Tôi biết cái cảm giác đó lắm. Khi tôi 6-7 tuổi, tôi có cô bạn thân tên là Lian. Ba cô lại đổi đi làm ở tỉnh khác và dọn đi. Tôi khóc bao nhiêu ngày.
Yeah, I remember I didn't cry but was quite affected. Mark was a truly very good kid.
Mike nói, à, tôi nhớ là không khóc nhưng bị ảnh hưởng lắm. Mark là một đứa bé rất tốt. So, what is he doing now? Vậy, bây giờ anh ta đang làm gì?
Milan, I really look up to this guy. He has accomplished much more than I expect.
Mike nói, Milan, tôi thực tình look up to anh này. Anh ta thành đạt hơn tôi nghĩ nhiều. You look up to him? Anh look up to him?
Look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O someone, means have a great deal of respect for this person. I really look up to Mark. I'll tell you more about him.
Mike nói, look, L-O-O-K, up, U-P, to, T-O. Một người là phục, kính trọng người đó. Tôi phục Mark lắm. Tôi sẽ nói cô nghe về anh ta. Oh, first, tell me how he looks these days. Has he changed much? Oh, trước hết, cho tôi biết trông anh ta thế nào. Có đổi khác nhiều không?
He's tall and handsome. He's the picture of success.
Mike nói, anh ta cao, đẹp trai và rõ ràng dáng điệu người thành công. That's great. Was he happy to see you? I'm sure he also thinks you're handsome, unlike you in your teens. Tốt quá. Anh ta có mừng gặp lại anh không? Tôi chắc chắn anh ta cũng nghĩ bây giờ anh đẹp trai, không như hồi tuổi trẻ.
Come on, Milan. I know what you mean. You mean I was ugly then, right?
Mike nói, thôi đi Milan. Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi. Cô có ý là hồi đó tôi xấu xí, phải không? Ha ha ha. So you got it. Well, you know I was just kidding. The truth is you're handsome then and now. But most importantly, you're a gentleman. Does that please you now? Ha ha ha. Oh, anh biết. Tôi nói đùa thôi. Lúc trước, lúc này, anh đều đẹp trai. Nhưng quan trọng hơn hết, anh là người lịch sự. Anh vừa ý chưa?
Good looking, smart, gentlemanly. That's Mark.
Mike nói, đẹp trai, thông minh, lịch sự. Mark là thế đó. So, tell me more why you look up to him. Vậy nói thêm cho tôi biết, tại sao anh phục Mark thế?
He's going to graduate from Georgetown University this year. He's been offered an excellent job. He may take it or go on to his master's degree and...
Mike nói, anh ta sẽ tốt nghiệp Đại học Georgetown năm nay. Anh đã được một việc làm rất tốt. Có thể anh nhận lời hoặc là học lên chương trình thạc sĩ và... Georgetown University? That's a very prestigious school. Not easy to get in. Besides, its tuition is very high. Georgetown University, đó là một trường danh tiếng lắm, khó được nhận vào và học phí rất cao.
Right. And what's special about Mark is this. In those days, Mark was quite shy. Speaking in front of a large group is not his cup of tea.
Mike nói, đúng. Và điều đặc biệt về Mark là như thế này. Hồi đó, Mark khá nhút nhát. Nói chuyện trước đám đông không phải là cup of tea của anh. What? Did he drink a lot of tea then? Sao? Hồi đó anh ta uống nhiều trà hả?
No, no. A cup of tea, cup, C-U-P of tea, T-E-A, here, has nothing to do with a drink. It's an idiom meaning something one excels in or enjoys.
Mike nói, không, không. A cup of tea, cup, C-U-P of tea, T-E-A. Ở đây, không dính líu gì tới trà để uống. Đó là một thành ngữ, có nghĩa là cái gì mình làm giỏi hoặc thích lắm. Can I say, for me, baking a cake is easy. It's my cup of tea. Vậy tôi có thể nói, làm bánh ngọt rất dễ đối với tôi. Đó là my cup of tea.
Very good. Yes, baking is your cup of tea. Now back to Mark. He was shy. He was not comfortable speaking in front of the public. And now...
Mike nói, hay lắm. Đúng. Làm bánh là your cup of tea. Bây giờ, trở lại chuyện Mark. Hồi trẻ nhút nhát. Không thoải mái khi phải nói chuyện trước công chúng. Mà bây giờ, he's very eloquent now, right? Bây giờ, anh ta hoạt bát lắm, phải không?
Yes, yes. And he's thinking about going to law school. He'll have to debate, argue in court. That's not for a shy person.
Mike nói, đúng, đúng. Anh ta đang nghĩ sẽ học luật, cãi luật ở tòa. Đó không phải là việc cho người nhút nhát. Then soon, handling cases in court will be his cup of tea. I look up to him for his accomplishments too. Vậy thì chẳng bao lâu nữa, làm các vụ kiện ở tòa cũng là việc rất dễ cho anh ấy. Tôi phục về những thành quả của anh. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ look up to, nghĩa là khâm phục, và a cup of tea, nghĩa là việc dễ dàng. Thằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.